con biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi.
Hôm nay giáo hội tưởng nhớ Thánh Giáo hoàng Clemente thứ nhất. Người ta biết được về Thánh Clemente vì giáo hoàng trị vì trong 10 năm chỉ nhờ bức thư gửi giáo hữu Corinto thôi. Vào thế kỷ thứ tư, có lưu hành những chứng thư đầy huyền thoại. Theo đó, cha ngài là Faustin, được thuộc dòng dõi Jacob, sinh tại Roma, được nuôi dưỡng trong Do Thái giáo. Thánh Clemente đã nghe theo những diễn từ của các thánh tông đồ và trở thành môn đệ của ngài. Ngài đã theo Thánh Phaolô trong các hành trình đi truyền giáo và đã trở thành đấng kế vị thứ ba của Thánh Phêrô. Vua Trajano đang bách hại các kỳ tư hữu biết được rằng vị giáo hoàng đã đem được nhiều người trở lại đạo. Ông kết án ngài phải làm việc khổ sai tại các hầm mỏ bên kia Bắc Hải, trong các miền hoang vắng. 2.000 kỳ tư hữu đẽo đá tại đây chịu cảnh khát nước thảm khốc. Tương truyền rằng Thánh Clemente cầu nguyện rồi lên một ngọn đồi và thấy một con chiên ghi dấu chân đúng vào chỗ có dòng nước tươi mát vọt lên làm giảm khát cho người mang án. Các bức tranh đầu tiên còn diễn lại biểu tượng một con chiên đứng trên đồi xanh. Nhà vua khi biết được rằng Thánh Clemente đã dùng lời nói và phép lạ để an ủi các Kitô hữu, liền sai các sứ giả tới cột cổ ngài vào một cái neo rồi ném xuống biển. Nhưng trong khi các tín hữu cầu nguyện bên bờ, họ thấy dòng nước rút đi một cách lạ lùng và có thể đưa xác vị tử đạo lên đất liền. Điều chắc chắn chính là bức thư của Thánh Clemente đã thành một trong các tài liệu quý giá của Kitô giáo thời Chúa xưa. Các Kitô hữu Corinto chạy đến Đức Giáo hoàng để tìm hòa giải những cuộc tranh chấp, đã kính cẩn đón tiếp thư của ngài. Những thư này được đọc cho các cộng đoàn tín hữu. Thư của Thánh Clemente chứng thực việc Thánh Phêrô đến và chịu chết ở Roma, việc Nero bắt các Kitô hữu làm trò mua vui. Thư cũng gợi ý cho chúng ta việc tổ chức giáo hội. Giữa các sự việc lớn lao khác, Thánh Clemente đã nói: ai mạnh hãy lo cho người yếu, người giàu hãy lo giúp đỡ những người nghèo, và người nghèo hãy chúc tụng Chúa và điều ngài muốn cung ứng cho các nhu cầu của họ. Người khôn ngoan hãy tỏ ra khôn ngoan, không phải ở trong lời nói mà còn trong các việc lành. Người khiêm tốn đừng nói gì về mình và đừng tìm phô diễn hành động của mình. Người lớn không thể tồn tại mà không có người nhỏ, và người nhỏ cũng không thể tồn tại mà không có người lớn. Thân thể không thể bỏ qua sự phục vụ của những chi thể nhỏ bé hơn. Các tín hữu còn học biết âu lo vô ích và sống đời sám hối. Mỗi người phải biết vâng phục để trở nên tôi tớ hoàn tất vinh quang Thiên Chúa. Đức Kitô đã không đến trong kiêu sa, nhưng đã tự hạ, đã chịu khổ cực. Vậy phải nên thánh và tín thác cho Chúa. Và giờ đây chúng ta nghe chính Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã nói về vị Giáo hoàng Clemente thứ nhất này trong buổi triều kiến chung hàng tuần thứ tư 28 tháng 2 2007. Bài giáo lý thứ 32 trong loạt 138 bài về giáo hội hiệp nhất tông truyền mà em đã dịch thuật từ hồi đó. Bây giờ em xin đọc lại để cống hiến cho chúng ta thấy được the whole picture, nghĩa là toàn chân dung của vị thánh giáo hoàng thứ ba trong lịch sử giáo hội. Anh chị em thân mến, trong mấy tháng qua, chúng ta đã suy niệm về những hình ảnh của từng vị tông đồ và là những vị chứng nhân tiên khởi của đức tin Kitô giáo, những vị được đề cập tới trong các bản văn Tân Ước. Giờ đây, chúng ta quay sang các vị tông giáo phụ, tức đến thế hệ thứ nhất và thứ hai của giáo hội sau các tông đồ. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy được cách thức giáo hội bắt đầu tiến bước trong lịch sử như thế nào. Thánh Clemente, giám mục Roma, trong những năm cuối cùng của thế kỷ thứ nhất, là vị thừa kế thứ ba của Thánh Phêrô, sau Đức Lius và Đức Anacletus. Chứng từ quan trọng nhất về đời sống của Ngài được Thánh Irene là giám mục Lyon viết mãi vào năm 202. Vị giám mục này cho rằng Thánh Clemente đã từng thấy các vị tông đồ, đã được gặp gỡ các vị ấy, và vẫn còn văng vẳng đai giáo huấn của các vị, và vẫn còn thấy trước mắt truyền thống của các vị. Những chứng từ sau này, giữa thế kỷ thứ 4 và thứ 6, thì quy tước hiệu tử đạo cho Thánh Clemente. Thẩm quyền và thế giá của vị giám mục Roma này như vậy nên có một số bản văn được quy về cho Ngài. Thế nhưng, chỉ có một bản văn chắc chắn là bức thư gửi cho giáo đoàn Corinto. Giáo phụ Eusebio thành Caesarea, một đại lưu trữ viên của những gốc tích Kitô giáo, đã trình bày về bức thư này bằng những lời lẽ như sau. Một bức thư duy nhất của Đức Clemente đã được gửi xuống cho chúng ta, được công nhận là chân thực, trọng đại và tuyệt vời. Bức thư này được Ngài viết nhân danh giáo hội Roma gửi cho giáo hội ở Corinto. Chúng ta biết rằng qua một thời gian dài và cho tới cả ngày nay nữa, bức thư này được công khai đọc trong những cuộc tái hợp của tín hữu. Một đặc tính hầu như có tính cách giáo luật được quy cho bức thư này. Ở đầu bản văn ấy được viết bằng tiếng Hy Lạp, Đức Clemente xin lỗi nếu những biến cố phức tạp và tai hại đã xảy ra vì một cuộc can thiệp chậm chạp. Những biến cố ấy có thể đồng hóa với các bách hại của Domitian. Bởi thế, ngày tháng của bức thư này được viết vào thời điểm ngay sau cái chết của vị hoàng đế ấy và trước khi chấm dứt cuộc bách hại, tức là ngay sau năm 96. Việc can thiệp của Đức Clemente chúng ta vẫn còn ở thế kỷ thứ nhất, được kêu gọi thực hiện vì những vấn đề trầm trọng giáo hội Corinto đang trải qua. Thật vậy, các vị linh mục của cộng đồng này đã bị loại trừ bởi một số thành phần trẻ trung tạo được uy thế. Biến cố đau thương này một lần nữa được ghi nhớ bởi Thánh Irene. Vị đã viết rằng, dưới thời Đức Clemente xảy ra một cuộc xung khắc trầm trọng giữa các người anh em ở Corinto. Giáo hội Roma đã gửi cho giáo đoàn Corinto một bức thư rất quan trọng để hòa giải họ trong an bình, để canh tân đức tin của họ và để loan báo một truyền thống họ đã lãnh nhận còn rất mới mẻ từ các vị tông đồ. Bởi thế, chúng ta có thể nói rằng bức thư này là việc hành xử đầu tiên của một vị giáo chủ ở Roma sau cái chết của Thánh Phêrô. Bức thư của Thánh Clemente đã đụng chạm tới những đề tài thân thương với Thánh Phaolô. Vị đã viết hai bức thư quan trọng cho giáo đoàn Corinto, nhất là về vấn đề biện chứng thần học, bao giờ cũng thích hợp giữa biểu thị của việc cứu độ và trách nhiệm dấn thân về luân lý. Trước hết là việc công bố ơn cứu độ. Chúa thấy được là chúng ta cần gì và ban ơn tha thứ cho chúng ta, ban cho chúng ta tình yêu của Người, ban cho chúng ta ơn được làm người Kitô hữu, làm anh chị em của Người. Đó là điều rao giảng làm cho cuộc đời chúng ta hân hoan và giúp cho các hoạt động của chúng ta được vững chắc. Chúa Kitô luôn thấy được là các hành động của chúng ta cần đến sự thiện hảo của Người, và sự thiện hảo của Chúa bao giờ cũng lớn hơn tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phải quyết tâm một cách gắn bó với tặng ân chúng ta được lãnh nhận ấy và đáp lại việc loan truyền ơn cứu độ bằng một đường lối quảng đại và can trường hướng tới việc hoan cải. So sánh với mô thức của Thánh Phaolô thì cái mới mẻ là ở chỗ. Tiếp theo sau phần tín lý và phần thực hành, Thánh Clemente có một lời nguyện cầu long trọng để kết thúc bức thư một cách cụ thể. Bức thư này đã tạo cơ hội cho vị giám mục Roma để can thiệp một cách sâu rộng vào vấn đề căn tính của giáo hội và sứ vụ của giáo hội. Thánh Clemente ghi nhận là nếu có những chuyện lạm dụng xảy ra ở Corinto thì lý do cần phải lưu ý tới đó là ở tình trạng yếu kém về đức ái và những nhân đức cần thiết của Kitô giáo. Đó là lý do tại sao Ngài kêu gọi tất cả mọi tín hữu hãy sống khiêm nhường và yêu thương huynh đệ. Hai nhân đức thật sự là căn bản để làm phần tử của giáo hội. Ngài nói, chúng ta là phần thể của Đấng Thánh, nên chúng ta hãy làm tất cả những gì liên quan tới thánh thiện. Đặc biệt, vị giám mục Roma này còn nhắc lại rằng chính Chúa Kitô, người muốn những điều ấy được thực hiện ở đâu và bởi ai, thì chính người đã ấn định theo ý muốn tối cao của người để tất cả mọi sự được thực hiện một cách đạo hạnh theo sở thích tốt lành của người, đáng được người chấp nhận. Vì những việc phục vụ đặc biệt của người là những gì được bổ nhiệm cho vị thượng tế và nơi chốn thích hợp của những việc phục vụ ấy được quy định cho các vị linh mục. Và những thừa tác vụ đặc biệt của những việc ấy được trao cho thành phần Lê-vi. Thành phần giáo dân, theo luật, có trách nhiệm đối với những gì thuộc giáo dân. Như thế, khi quy chiếu về phục vụ của dân Israel, Thánh Clemente cho thấy lý tưởng của Ngài về giáo hội. Đó là một cuộc quy tụ bởi thần linh ân sủng được đổ xuống trên chúng ta, cho thấy qua các phần tử khác nhau của thân mình Chúa Kitô, tất cả được liên kết bất phân đều là phần tử của nhau. Việc phân biệt rõ ràng giữa thành phần giáo dân và phẩm trật dù sao cũng không có nghĩa là một cái gì đó tương phản, mà là một liên hệ theo cơ cấu của một thân thể, của một tổ chức có những phần hành khác nhau. Thật vậy, giáo hội không phải là một nơi hỗn độn và vô chủ, nơi mà ai muốn làm gì thì làm vào bất cứ lúc nào. Mỗi người trong cơ cấu có lớp lang thực hành thừa tác vụ của mình theo ơn gọi được nhận lãnh. Liên quan tới thành phần lãnh đạo của các cộng đồng, Thánh Clemente xác định rõ về tín lý của việc kế thừa tông đồ. Những luật lệ chi phối điều này đều phát xuất từ chính Thiên Chúa một cách tối hậu. Chúa Cha sai Chúa Giêsu Kitô đứng đến phiên mình thì sai các vị tông đồ. Rồi những vị này sai thành phần thủ lãnh đầu tiên của các cộng đồng và đã ấn định rằng họ cần phải được những con người xứng đáng tuân theo. Bởi thế, tất cả mọi sự được tiến triển một cách lấp lang theo ý muốn của lời Chúa. Với những lời này, với những câu ấy, Thánh Clemente muốn nhấn mạnh rằng giáo hội có một cấu trúc bí tích, chứ không phải là một cấu trúc chính trị. Các tác động của Thiên Chúa vươn tới chúng ta trong phụng vụ là những gì đi trước các quyết định và các ý nghĩ của chúng ta. Giáo hội trước hết là một tặng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là một sản phẩm của chúng ta. Bởi thế, cấu trúc bí tích này chẳng những bảo đảm được trật tự chung, mà còn là những gì tiền dẫn đến tặng ân của Thiên Chúa tất cả chúng ta cần tới. Sau hết, lời nguyện long trọng cống hiến một thứ hít thở vũ trụ cho việc bàn luận trước đó. Thánh Clemente ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa về sự quan phòng yêu thương cao cả của Ngài, Đấng đã tạo dựng nên thế giới và tiếp tục cứu thế giới và chúc lành cho thế giới. Lời kêu cầu cho cơ cấu cai quản cũng được đặc biệt chú trọng. Sau các bản văn Tân Ước thì đây là lời cầu nguyện cổ kính nhất cho các tổ chức chính trị. Bởi thế, khi mới có việc bách hại, Kitô hữu quá rõ là các cuộc bách bớ sẽ tiếp tục xảy ra, đã không thôi nguyện cầu cho chính những vị thẩm quyền đã lên án họ một cách bất chính. Động lực ấy trước hết có tính cách Kitô học, đó là con người cần phải nguyện cầu cho thành phần bách hại mình, như Chúa Giêsu đã làm trên cây thập giá. Thế nhưng, lời cầu nguyện ấy cũng chất chứa một giáo huấn qua dòng lịch sử, hướng dẫn thái độ của Kitô hữu trước các hoạt động chính trị và quốc gia. Trong việc nguyện cầu cho các vị thẩm quyền, Thánh Clemente nhìn nhận tính cách hợp lý của các cơ cấu chính trị theo trật tự được Thiên Chúa ấn định. Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ mối quan tâm của Ngài về những việc thẩm quyền này phải làm sao để dễ dạy đối với Thiên Chúa và hành xử quyền được Chúa ban cho trong an bình và nhân ái xót thương. Xê-gia không phải là tất cả, còn có một chủ quyền khác mà nguồn gốc và yếu tính của nó không thuộc về thế giới này, mà là từ trên cao. Đó là thẩm quyền của sự thật. Một sự thật có quyền được lắng nghe cũng như có quyền đối chất với quốc gia. Như thế, bức thư của Thánh Clemente nêu lên nhiều đề tài vẫn còn thực hữu. Điều này càng có ý nghĩa hơn vì nó tiêu biểu. Từ thế kỷ thứ nhất, mối tương quan của giáo hội Roma, một giáo hội chủ sự trong đức ái đối với tất cả mọi giáo hội khác. Theo cùng tinh thần ấy, chúng ta thực hiện những lời cầu khẩn của chúng ta như lời nguyện trọng đại này. Nơi vị giám mục Roma trở thành tiếng nói cho toàn thể thế giới. Vâng, lạy Chúa, xin chiếu tỏa dung nhan Chúa trên chúng con cho thiện hích trong an bình, để chúng con được bàn tay quyền năng của Chúa bao che. Chúng con ca ngợi Chúa qua vị Thượng Tế và là vị bảo hộ linh hồn của chúng con là Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà vinh quang và uy nghi được quy về Chúa bây giờ và qua mọi thế hệ cho tới muôn đời. Amen.
Thầy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con. Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời. Con là đá, con là đá trên viên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh Thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai, giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con.
Đấy là cái chuyện của Thánh Clemente thứ nhất. Nếu mà kể Thánh Phêrô là bốn vị giáo hoàng, nhưng mà nếu mà kế vị Thánh Phêrô thì là kể vị thứ ba sau hai vị trước đó nữa. Cho tới bây giờ chúng ta có tất cả là 266 vị giáo hoàng, nghĩa là không kể Thánh Phêrô, có nghĩa là kế thừa Thánh Phêrô đó. Thì còn nếu mà kể Thánh Phêrô nữa là 267, có nghĩa là sau Chúa Kitô, nghĩa là chủ chiên tranh đất đại diện Chúa Kitô trên thần gian. Và dù là Thánh Phêrô hay là từng vị giáo hoàng trong dòng lịch sử sự giáo hội đó đều là vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian. Vì thế nên giáo hoàng của chúng ta nghĩa là có một cái tinh cách rất đặc biệt và được giáo dân trên toàn thế giới sùng mộ. Bởi vì sao? Bởi vì là đại diện Chúa Kitô. Kế vị Thánh Phêrô, tại sao nói kế vị Thánh Phêrô? Tại vì chính Chúa Kitô đã đặt Thánh Phêrô thay người chăm sóc đàn chiên của Ngài. Vì thế nên tất cả những người sau Thánh Phêrô đều là kế thừa Thánh Phêrô. Mỗi năm giáo hội mừng ngày 22 tháng 2 là mừng cái gì các anh các chị nhớ cái lễ hôm 22 tháng 2 không? Cái lễ đó là lễ gì? Lễ ngai tòa Thánh Phêrô, Chair of Peter. Lễ ngai tòa Thánh Phêrô, đó là lễ kính đấy các anh các chị ạ. Lễ kính đấy. Hôm đó hôm lễ kính Chair of Peter, có nghĩa là ngai tòa Thánh Phêrô hay là quyền bính Thánh Phêrô đó, là ám chỉ các vị giáo hoàng khác nữa kế thừa. Khi mà được bầu làm giáo hoàng á, thì người ta hay nói là lên ngai Thánh Phêrô, ngai tòa Thánh Phêrô á, có nghĩa là kế thừa Thánh Phêrô và là đại diện Chúa Kitô trên trần gian. Và hôm nay chúng ta thấy được cái vị giáo hoàng thứ ba kế thừa Thánh Phêrô, đó là Đức Clemente thứ nhất. Từ hồi thế kỷ thứ nhất, cuối thế kỷ thứ nhất, chúng ta thấy được Ngài được biết tới chỉ vì một cái bức thư mà Ngài gửi cho giáo đoàn Corinto. Cái giáo đoàn Corinto chúng ta đọc trong thư Thánh Phaolô, chúng ta thấy Ngài Thánh Phaolô gửi hai bức thư. Mà hai bức thư này Thánh Phêrô nói nhiều cái lục cục ở trong cái giáo đoàn này lắm. Giáo đoàn này đủ mọi thứ lùng cục cả. Nên Thánh Phaolô phải viết hai bức thư dài. cho họ. Vị giáo hoàng thứ ba này là vị giáo hoàng đầu tiên trong ba vị thay thế Thánh Phêrô phải viết một bức thư cho họ, cũng là để giải quyết. Sau khi vị giáo hoàng này đã biết được là Kitô hữu trẻ ở Corinto á, họ truất phế hết các thứ vị linh mục ở đó. Do đó nên ngài phải nhào vô để mà giải quyết vấn đề với họ. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho chúng ta là giáo hội của Chúa. Trước hết là chúng ta thuộc về giáo hội công giáo, chứ không phải giáo hội chính thống Đông Phương, không phục quyền giáo hoàng, hay là anh giáo cũng vậy, tách ra khỏi giáo hội công giáo, và hay là Tin Lành là không được gọi là giáo hội và chỉ là giáo phái. Thì đấy, chúng ta không thuộc về những cái giáo hội đó hay là giáo phái nào, mà là thuộc về chính giáo hội công giáo, có ngay từ đầu cho tới bây giờ. Có vị giáo hoàng là vị chính thức kế thừa Thánh Phêrô và đại diện Chúa Kitô trên trần gian. Chúa Kitô vẫn chăn dắt giáo hội của người cho đến tận thế qua các vị giáo hoàng của chúng ta. Bởi thế nên em đã xin canh cái chỉ tông đồ Chúa yêu thương của em bao nhiêu lần rồi, là hãy trung thành với giáo hội ở chỗ trung thành với giáo hoàng. Quan trọng nhất là chỗ đó. Còn đúng, chúng ta trung thành với giáo hội mà chống giáo hoàng là kể chúng ta cũng chống giáo hội luôn. Bởi vì sao vậy? Giáo hoàng là đầu của giáo hội, thay Chúa Kitô, đại diện Chúa Kitô trên trần gian, mà bây giờ chúng ta tấn công giáo hoàng, chúng ta nói xấu giáo hoàng, chúng ta chống đối giáo hoàng là kể như là chúng ta tự cắt cổ rồi. Giáo hoàng là đầu của chúng ta mà bây giờ chúng ta chống lại ngài là chúng tự cắt cổ, tự tử đó. Do đó nên chúng ta rất là nguy hiểm khi chúng ta có những cái thái độ như vậy. Trái lại, em đã xin canh cái chị và rút kinh nghiệm rồi đó, là mỗi một cái gì khi người ta bắt đầu nói những cái gì mà xấu về giáo hoàng á, chúng ta hãy đặt ngay vấn đề, phải bênh vực ngài trước, phải đứng về phía ngài trước. Giống như là trong nhà chúng ta thấy là người ta nói động đến bố mẹ chúng ta, chúng ta phải bênh ngay chứ đấy, rồi chúng ta tìm hiểu sau. Chứ không có là chúng ta cứ nghe vậy cái là đấy là ông lão lại như vậy rồi, ô cái ông giáo hoàng này thế nọ. Chúng ta giống như không phải con trong nhà vậy, là người ngoài thôi, chẳng biết gì về bố mẹ mình cả. Thế mới đụng cái là chống đối, đụng cái là phê bán đủ mọi thứ cả. Đến khi mà nó lòi ra không phải, thì chúng ta cũng im luôn, chẳng có dám nói năng gì nữa, cũng không có dám mà đính chính nữa. Trong khi đó, chúng ta đã nói biết bao nhiêu là người, nhất là email nữa. Thì như vậy là chúng ta không thể đền được những cái tội của chúng ta đâu. Trước hết là đổ oan, thứ hai là chụp mũ, thứ ba là chống lại giáo hoàng, thứ bốn là bao nhiêu người theo chúng ta làm cái điều đó khi chúng ta nói ra hay chúng ta email ra, và làm sao chúng ta lấy lại được cái danh giá của ngài. Chúng ta phải đền, nhưng mà không thể đền được nữa rồi. Bởi vì sao vậy? Làm sao chúng ta, trước hết là chúng ta xấu hổ, không dám nói ra, thứ hai là đền, thì bây giờ chúng ta lại phải viết lại hết những cái gì và gửi lại cho đúng những người đó, nói lại với những người đó. Giờ chúng ta không làm, cái đó là cái vạ mà chúng ta sẽ chịu chết bỏ luôn. Do đó nên hãy cẩn thận khi đụng tới giáo hoàng. Cẩn thận. Đấy, có thế thôi. Chứ được, chúng ta đừng có tự tiện cả giáo hội bầu giáo hoàng lên, bây giờ chúng ta tự nhiên tuất phế cho xuống. Không phải giáo hoàng của tôi, vân vân. Đấy, giống như một vị linh mục của Mỹ này này bị treo chén rồi. Vì sao vậy? Khi mà trong lễ đó không đọc tên giáo hoàng Francisco mà đọc tên giáo hoàng Biển Đức. Rồi vị giám mục của địa phận ngài đó, ngài cũng chẳng đọc tên luôn. Cho dè hết, giống như tự mình phong mình làm linh mục vậy. Không cần ai phong cả, chẳng có giám mục nào phong, tôi tự làm linh mục đây, cho đó bây giờ tôi truất hết. Khủng khiếp thật đấy chứ. Em không biết cái thời đại này nữa, quá sức có những cái con người như vậy, có những cái tâm thức lạ lùng như vậy. Do đó nên chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị, bởi vì dù sao nữa cũng là đằng sau là ma quỷ Satan thôi. Đó, chúng ta phải cứu lấy những người anh chị em của chúng ta mà chúng ta biết được như vậy, thì chúng ta cầu nguyện cho các vị thôi. Rồi, tạ ơn Chúa, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.
Lạy Thầy, con biết Thầy là đấng thiên sai do Thiên Chúa. Thầy đến đem phúc âm, xây bạc ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng theo bước thầy loan báo nước trời. Phê-rô, con là đá. Phê-rô, con là đá. Trên viên đá này, thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước xa tan, bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng, nhưng vẫn không hại đưa con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát.